Đây là tiết mục đặc biệt, con trẻ cần có người thầy tốt. Trong chuỗi tiết mục học vấn dạy con, phần 4, con trẻ học tập lao động như thế nào, tập 2. Thưa thầy, xem đến đây chúng con đã hiểu là hóa ra để con trẻ làm việc chăm sóc trưởng bối, từ nhỏ nó biết nghĩ cho người khác, chính là bảo hộ thiên tính của chúng, chính là bảo hộ nhân luân của chúng. Đúng vậy, luân đầu tiên của nhân luân là phụ tử hữu thân, lòng yêu thương cha mẹ vô điều kiện. Các vị xem, từ nhỏ các con đã làm được điều này. Nói một cách khác là thâm nhập vào cảnh giới của người con hiếu, chứ không phải chỉ nói trên miệng mà thôi. Người con hiếu có mùi vị ra sao thì làm giống như vậy, có khác nhau mà. Ngoài ngũ luân mà chúng ta thường nói đến, còn có ngũ thường. Thường là gì? Là thường hằng bất biến, người nào cũng vốn có. Nếu như nói người ở đời này có, chứ đời tiếp theo không có, thì như vậy không gọi là thường. Luân, ngũ luân, thường chính là thiên tính vốn có của con người, gọi là luân thường. Vốn có cái gì? Chữ nhân này viết như thế nào? Gồm chữ người và chữ nhị là hai người. Cái gì xem ý nghĩa của chữ này? Không tự tư thì gọi là nhân. Người này có tâm nhân từ, tâm thương người. Họ không tự tư. Nếu tự tư đến cực điểm thì người đó không thể nghĩ đến người khác, chính mà không thấy cha mẹ ở ngay trước mặt. Các người chết hay sống không liên quan gì đến tôi. Như vậy họ hoàn toàn bị che lấp, không nhìn thấy được nhân. Nhân nghĩa, nghĩa là gì? Nghĩa là khi làm con cái thì ra con cái, chính là nói làm những điều mà người con nên làm, làm bổn phận của người con. Họ đến công ty thì là thuộc cấp, họ nên ăn giữ bổn phận bề tôi. Giữa vợ chồng, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, ai có bổn phận của người nấy. Giữa bạn bè thì nói đến chữ tính, giảng bối đối với trưởng bối như thế nào. Nó gọi là gì? An vui giữ bổn phận, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là nghĩa. Nhân nghĩa còn lễ là gì? Là người đó làm việc, đãi người tiếp vật đều tốt, không làm việc theo cảm tình. Tôi thích thì tôi làm, như vậy không được. Có thích hay không thích cũng phải hầu hạ trưởng bối. Cái gì phải làm như vậy? Vì này không có liên quan đến cảm tình. Cha mẹ có tiền, có thể đáp ứng nguyện vọng của tôi thì tôi chăm sóc họ. Nếu như không thể thì tôi dứt bỏ họ đi. Như vậy thì không được rồi. Cho nên ở đây căn bản là không có tâm riêng tư, không có sự yêu ghét của bản thân, càng không liên quan đến cảm tình. Như tôi đối tốt với mẹ chứ không đối tốt với cha, không thể được. Đó đều là lễ tiết, đều có trí huệ, đó không phải là cảm tình. Tính, cái gì nhìn thấy chữ tính này viết như thế nào? Một bên là chữ nhân, một bên là chữ ngôn, là ý nghĩa gì? Con người mở miệng nói phải có uy tín. Vì sao vậy? Nhân đức là đây. Đức hạnh trời sinh của con người là như vậy. Cái gì thấy lời này ý nghĩa thật thâm sâu, chỉ cần bạn mở miệng nói thì lời nói đó phải đáng tin. Nếu như không đáng tin thì người đó không phải là người. Đó gọi là ngôn ngữ. Con nhồng cũng biết nói, nhưng lời của nó không đáng tin. Vì sao vậy? Nó không phải là người. Mặc dù nó cũng có ngôn ngữ, có thể nói chuyện, nhưng không có chữ nhân. Thêm chữ nhân vào, nhất định phải nhớ, thì thành chữ tính. Vì sao vậy? Họ là người, là đức hạnh của con người. Cái gì thấy ý nghĩa của chữ này rất sâu. Đây gọi là ngũ thường, là nhân tính vốn có. Sự giáo dục của các vị là giáo dục về luân thường, chính là giáo dục về ngũ luân ngũ thường. Để con trẻ mỗi ngày thực hiện chính là đem luân thường giữ được không thay đổi. Sư phụ ngài thường nói, từ thủy cho đến chung, từ khi sinh ra cho đến lúc ra đi, từ bỏ thế gian này thì phải luôn luôn giữ gìn. Đây chính là tông chỉ cốt lõi của văn hóa truyền thống, tông chỉ cốt lõi của giáo dục thánh hiền. Cho nên cậu bất giáo tính nại thiên, câu này nằm ở phần đầu tiên trong Tam Tự Kinh để nói với các vị giáo dục quan trọng đến mức nào. Cho nên làm được chính là giáo dục cuộc sống. Nếu không như vậy thì chúng ta thường nghe câu nói xưa là ngũ cốc bất phân. Bạn xem, chỉ vào cây lúa mà nói là cây hẹ, tứ thể bất cần. Tư thế bất cần chính là tay chân lười biếng. Lười biếng thì như thế nào? Đầu óc cũng thoái quá. Bởi vì con người chỉ cần làm việc thì đầu óc cũng theo đó mà hoạt động. Não và tứ chi có liên thông với nhau. Để tôi nói thế này cho mọi người dễ hiểu. Tứ chi lâu ngày không động đậy, nằm dài ra tại ghế sofa, mỗi ngày trưởng bối đến phục vụ, áo đến thì chan tay, cơm đến thì há miệng, không cần sử dụng đầu óc, thì các bộ phận trong người sẽ thoái hóa, sẽ lão hóa. Tuổi hãy còn trẻ, nhưng đầu óc không còn dùng được tốt. Tôi đã nhìn thấy những thanh niên như vậy rồi. Tôi biết nhiều người như vậy rồi. Đầu óc không dùng được tốt, đúng hay không? Dạ đúng thưa thầy, chính là vì lười biếng. Tứ chi của họ không thường xuyên vận động, như vậy thì đầu óc cũng rất trì trệ, rất hồ đồ. Đồng thời trí nhớ cũng không tốt. Con cũng cảm nhận vậy sao? Dạ phải, bản thân con chính là như vậy. Bởi vì khi con còn nhỏ thì chưa từng làm việc, cũng không biết làm việc, cha mẹ hầu hạ nuôi lớn à. Dạ, cho nên khi con nhìn thấy người khác làm việc thì không nhìn ra việc này là nên làm. Bạn chỉ ở bên cạnh xem chuyện náo nhiệt thôi, chỉ xem cảnh náo nhiệt. Đồng thời con còn được người khác chăm sóc nên đã thành quen, xem đó là việc đương nhiên, tâm lo nghĩ cho người khác rất ít. Có lúc con cũng muốn thay đổi, muốn nghĩ cho người khác, nhưng mà nhìn không ra được, quả thật là đau khổ. Bạn không biết bắt đầu từ đâu à? Dạ phải. Cho nên tôi tin tưởng những thanh niên hai mươi mấy tuổi đó không bằng những đứa trẻ này ở trường mẫu giáo. Chính là những đứa trẻ mà các cô đã nói, những đứa trẻ lười biếng. Con nhìn thấy chúng còn có một điểm chung là, thứ nhất, những đứa trẻ lười biếng nhất định sẽ tham ăn. Chúng chính là tham mùi vị, tham ăn uống. Thứ hai, những đứa trẻ lười biếng sẽ bị hôn trầm, chính là đầu óc không tỉnh táo, hôn trầm. Thứ ba là chúng không tự tin à? Vì sao không tự tin? Bởi vì chúng chưa từng nỗ lực, chúng lười biếng, chưa từng đóng góp, chưa từng nỗ lực. Khi để chúng làm việc thì chúng không biết được bản thân có thể làm được hay không. Chúng chưa làm qua, chúng chưa làm qua, cho nên chúng không tự tin. Đây là nỗi đau khổ do tính lười biếng à? Nó sẽ mang lại quả báo xấu. Và phải. Đồng thời con thông qua việc nghe những bài giảng của thầy đã phát hiện những vấn đề của bản thân, bao gồm những vấn đề của các học sinh, đều có căn nguyên từ sự lười biếng. Ngoài ra chúng con còn học sách Thuyết Văn Giải Tự, trong đó nói đến chữ lực trong từ sức lực và lực trong từ lực lượng. Chữ lực này viết theo kiểu tiểu truyện, chính là gân cốt, là hình dạng gân cốt của con người. Thí dụ như chúng ta có câu nói là mỏi nhọc gân cốt. Gân cốt chính là nếu chúng ta sử dụng sức lực thì gân cốt của chúng ta mới có thể hoạt động. Chính là nói nếu như không làm việc thì thân thể sẽ bị lão hóa, thoái hóa. Nguyên lý chính là như vậy. Gân cốt sẽ suy nhược. Điều bạn nói chính là cơ thể của con người. Các vị thấy cơ thể của thanh niên hiện nay rất yếu ớt. Nguyên nhân là gì? Cha mẹ và người lớn hầu hạ, không cho họ làm việc, không bảo họ làm. Đồng thời khoa học kỹ thuật phát triển, họ cũng không cần làm nữa. Mẹ của họ còn không làm thì họ làm cái gì chứ? Đem quần áo dứt dẹp trong máy giặt, động tác quăng đồ như vậy gọi là làm việc sao? Cho nên trường văn hóa truyền thống của các cô nhất định không được dùng máy giặt, không được xem truyền hình, hay nằm ườn trên ghế sofa, không được có những việc này. Phải dùng tấm chà quần áo, nấu cơm thì dùng bếp lò, chẻ củi. Cách sinh hoạt nguyên thủy có phải là lạc hậu hay không? Không phải. Nó khế hợp với tự tánh, tánh đức của con người. Khoa học kỹ thuật ở phương Tây, xã hội phát triển dường như là tiến bộ. Đó chính là hủy diệt. Nhà khoa học nói xã hội loài người đang ở bên bờ hủy diệt là do đâu? Là do khoa học kỹ thuật. Lời họ nói là thật. Đầu tiên là làm cho cơ thể con người bị hủy hoại, sau đó hủy hoại ý chí của họ, não teo lại rồi. Chúng con đối với điều này có cảm nhận là dùng những thứ khoa học kỹ thuật này đều không cần đến não, chỉ cần bấm nút là được rồi. Nhưng mà nếu như dùng củi để nhóm bếp lò thì chúng ta phải suy nghĩ củi này làm sao mà chẻ, làm sao nhóm lửa, để lửa lớn hay lửa nhỏ, làm sao để lửa cháy. Những việc này họ đều suy nghĩ. Thời thời tức là bất kỳ lúc nào, mỗi lúc tức là nơi nơi, nếu như không động não thì không thể sống được, đúng không? Nhưng mà ngày nay máy tính thay thế bộ não con người. Nói một cách khác là không cần dùng đến não. Nếu như người không cần dùng đến não nữa thì còn có thể sống được không? Cách làm của họ thật tốt. Các cô bắt buộc phải làm theo. Đây là gì vậy? Là đệ tử quy. Các cô không làm thì ai làm? Cách đó đều dạy con người được tốt. Càng sử dụng não thì não càng phát triển, càng trở nên linh hoạt hơn, lúc nào cũng có thể nhìn ra công việc, cũng đều nhìn thấy việc làm. Cho nên các vị thấy hiện giờ những đứa trẻ bên ngoài thì nhìn rất linh hoạt. Đó là gì vậy? Chơi thì linh hoạt, ăn uống vui chơi thì chúng đều có thể linh hoạt. Nếu như các cô chân thật để chúng đi làm các công việc thuộc về ngũ luân, ngũ thường, thì thấy đứa trẻ này ngốc hơn đứa kia liền. Không phải chúng ta phê bình bọn trẻ, không phải hạ thấp chúng, mà là nói sự thật. Cho nên vừa rồi nói các câu nói đến khóa học này, các em học sinh đã làm gì? Chính là từ việc hầu hạ cha mẹ và trưởng bối mà bắt đầu. Làm mỗi ngày, làm mỗi lúc. Buổi tối bọn trẻ có làm bài tập không vậy? Và buổi tối các em phải chăm sóc cho các thầy cô, chuẩn bị dụng cụ đánh răng rửa mặt cho các cô, sau đó rửa chân cho các cô, đương nhiên còn trải giường cho các cô, ủ ấm chăn đệm, sau đó dọn dẹp phòng của các thầy cô, để cho các thầy cô có được hoàn cảnh sinh hoạt thoải mái, buổi tối được nghỉ ngơi. Đây đều là những gì các em làm buổi tối à? Tôi nói với các vị, màn ngủ của cha mẹ vào mùa hè, việc này con trẻ làm thế nào để lo liệu đây? Một con muỗi cũng không được lọt vào. Nếu như để một con muỗi lọt vào thì ngày hôm sau cha mẹ không thể đi làm nổi, vì đêm qua không thể ngủ ngon. Các con phải quan sát thật kỹ bên trong mà. Các vị nhất định phải hiểu, hành vi này là sự giáo dục tốt nhất đối với bản thân của các con. Giáo dục điều gì vậy? Vừa rồi các cô đã nói chính là sự giáo dục để giữ gìn nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, giữ gìn hiếu để trung tín, lễ, nghĩa, liêm sĩ. Để một con muỗi lọt vào thì ngày hôm sau chúng sẽ thấy hổ thẹn vì đã không chăm sóc cha mẹ chu đáo, vì đã chưa thể làm được. Các vị thấy tấm lòng tinh tế cẩn thận của chúng, năng lực của các em, sự phân tích phán đoán của chúng, cái gì chúng cũng phải trải qua sự rèn luyện, càng lúc càng linh hoạt. Đồng thời không có việc làm nào là vì bản thân cả. Đây chính là sự giáo dục xứng tánh, khế hợp tương thông với tự tánh. Hiện nay trong xã hội, giá trị quan của phương Tây, loại giáo dục đó là gì? Khuyến khích con người tự tư tự lợi, khuyến khích tham sân si mạn, giáo dục về dục vọng. Người khác không quan trọng, tôi mới là quan trọng. Giáo dục sự cạnh tranh, nói lời thành thật là học tập những thứ đó càng nhiều thì tương lai càng hại người. Vì sao vậy? Vì thiếu đức. Nhìn thấy cha mẹ sẽ cảm thấy khó chịu. Cho nên chúng ta nãy giờ nói đến điều gì? Nói đến những việc mà con trẻ nên làm để chúng tập thành thói quen. Tôi nhớ lúc ở Hồng Kông đến thăm sư phụ ngài, ngài đặt một tờ giấy ở đối diện. Ấn tượng đó đối với tôi rất sâu. Ngài đặt tờ giấy ở đó xong, lúc đó tôi học Phật chưa được bao lâu, tôi nhìn thấy tờ giấy ấy được đặt rất là ngay ngắn. Sư phụ ngài không hề cố sức, chỉ để xuống như vậy thôi. Tôi đã nhìn thấy được. Mặc dù tôi làm phóng viên, đã đi làm từ Nam chí Bắc, nhưng tôi chưa từng thấy người nào đặt đồ vật như vậy cả. Chúng ta phải xem sư phụ ngài như vị lão sư để một đời này nương theo học tập. Ồ, tôi thật là bị chấn động. Cho nên từ đó về sau tôi học theo. Trong cuộc sống tôi cũng để đồ vật rất là ngay ngắn. Thậm chí có khi tôi đến nhà của người ta làm khách, tôi nhìn thấy đồ đạc để không ngay, bớt giác liền muốn đặt nó lại ngay ngắn. Vì sao vậy? Vì đã thành thói quen rồi. Đối với những thứ cong quẹo, xin lệch, không tiếp xúc, không tiếp nhận. Nói một cách khác, các cô dạy các con như vậy thì tương lai chúng vào xã hội sẽ như thế nào? Tất cả những thứ không ngay thẳng chúng sẽ không chấp nhận, chúng chỉ tiếp nhận những thứ ngay thẳng mà thôi. Bởi vì căn gốc của chúng, tri kiến của chúng đã được hình thành rồi. Thấy đều là cái gì? Chánh tri, chánh kiến. Tri kiến của thánh hiền, nếu có Phật tri Phật kiến thì càng tốt hơn nữa. Việc này thật là quá tốt. Tri kiến của các em đều là tri kiến của thánh hiền. Vậy hành vi của chúng thì sao? Thái độ của các em đối với đại chúng như thế nào? Các em sẽ hiển nhiên là một bộ đệ tử quy sống động. Các em chính là thánh hiền ở thế gian. Đúng như vậy rồi. Cho nên các vị không được xem thường sự ảnh hưởng của cha mẹ và thầy cô đối với trẻ con. Cái động tác này thôi có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người. Có trường học có đến hơn 1.000 người, mấy trăm người toàn dựa vào hiệu trưởng, các thầy cô giáo. Nên các vị không được xem thường cái động tác nhỏ này. Các cô nói có phải như vậy không? Vì sao vậy? Đệ tử quy có nói, nón quần áo để cố định, rẽ quẹo rộng chớ đụng góc, cầm vật rỗng như vật đầy, đồ vật nào cũng phải để cho ngay ngắn, mũ phải ngay, nút phải gài, bàn học sạch bút nghiêng ngay. Cái gì thấy đều nói đến sự ngay ngắn. Cái tách trà này các vị đặt nó ngay ngắn tại đây thì mới là đặt đúng. Cái hành vi này đối với bản thân của các em là cả một quá trình giáo dục. Các em đã tập thành thói quen rồi. Nếu như để không ngay, nghiêng qua nghiêng lại thì trong lòng của các em không chấp nhận, thấy khó chịu. Cho nên khi các em nói chuyện, ngôn ngữ cử chỉ và việc làm của chúng đều là ngay thẳng. Không có xem thường việc đặt cái tách, đặt cây viết, đặt quyển sách. Tất cả đều là giáo dục vì sự ngay thẳng. Cái này gọi là gì? Là quy củ. Cho nên việc sư phụ ngài đặt đồ vật như vậy là đã cứu lấy tôi. Từ đó về sau tôi đặt cái gì cũng thật là ngay ngắn. Nếu để nghiêng lệch thì tôi không chấp nhận được. Các vị xem, lúc đó tôi mới hơn 30 tuổi. Động tác đó đối với một người hơn 30 tuổi như tôi, cho đến tận bây giờ, tôi tin là có ảnh hưởng đến cả một đời rồi. Cho nên các vị nhìn thấy các em nhỏ để ca đánh răng rất là chỉnh tề. Vì sao chị? Người hiểu rõ thì liền biết đây là giáo dục về sự ngay thẳng, khiến tâm các em chánh trực. Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ đội mũ, phía trước mũ là vành nón. Cái vành nón này lệch một chút cũng không được. Ai dạy vậy? Mẹ tôi dạy. Đội nón cay rồi thì vĩnh viễn là người ngay thẳng. Điều này có sự ảnh hưởng vô cùng vi tế đến con người. Đặt đồ vật gì cũng không được để lung tung. Đó là sự ảnh hưởng cả một đời. Sự chánh trực từ đâu mà đến? Từ chỗ này mà đến. Nếu không thì chữ chánh này chỉ là trống không, chỉ là một từ mà thôi, không có tác dụng gì. Mỗi lúc mỗi nơi nó đều hợp với tự tánh. Tự tánh vốn là chánh, không hề một chút nào là tà cả. Các vị hiểu điều này thì sẽ biết được con trẻ nên làm gì. Từng điều trong Đệ Tử Quy như các cô đã nói rất là cụ thể. Lúc nãy ngay cái việc nặng kem đánh răng cũng phải nặng cho tốt, đứng một cách ngay ngắn. Đây là biểu hiện xứng tánh. Người trong nghề nhìn là biết ngay. Nhìn cái gì? Việc nhỏ là mặc áo, đội mũ. Việc lớn là toàn bộ hoàn cảnh xung quanh. Toàn bộ đều là sự phản ánh từ trong nội tâm của con người. Nội tâm như thế nào thì sẽ có hoàn cảnh như thế đó, có hình dạng như thế nào. Cho nên hiện nay cách ăn mặc có vấn đề rồi. Bên cao bên thấp, trên đỏ dưới xanh, loạn cả lên. Chưa nói đến chuyện mặc vào, nhìn thấy là tâm đã loạn rồi. Cho nên người thời xưa rất là hay, mọi thứ đều phải ngay ngắn, làm việc phải viên dung, nội tâm ngay thẳng, đều từ đây mà làm nên. Sự ngay thẳng này có thể đem đến may mắn cho chúng ta. Trong cuốn Tiểu học tập giải có nói là cung kính thắng giải đãi là tốt lành, giải đãi thắng cung kính là diệt vong. Có ý nghĩa gì? Chữ kính này là cung kính, là chánh. Nếu như sự cung kính vượt lên trên tập khí giải đãi của chúng ta thì người đó sẽ gặp điều tốt lành. Chánh thắng tà, bởi vì người đó có chánh khí, mà ngược lại người đó sẽ gặp hung tai. Ở đây sách dùng chữ diệt. Chữ diệt có nghĩa là diệt vong. Điều này trong xã hội hiện nay có rất nhiều chứng minh. Mọi người nhất định phải nhớ rõ cái gì gọi là chánh. Cô xem tách trà này đặt ở đây thật là ngay ngắn. Đây có phải là chánh hay không? Cái gì gọi là chánh? Giữ bổn phận của mình thì gọi là chánh. Con cái làm việc mà người làm con nên làm thì gọi là chánh. Cho nên đối với người có học thì việc quan trọng nhất của họ gọi là chánh danh. Danh chính là danh phận. Bạn là thân phận nào? Con cái à? Bạn làm vợ thì cần nên làm những việc gì? Bạn có biết không? Cho nên nhất định phải làm tròn bổn phận của mình. Vua tôi, cha con. Điều cốt lõi nhất của những biểu hiện này là gì? Làm tròn bổn phận thì gọi là chánh. Nếu không tuân giữ bổn phận thì là bất chánh. Cho nên các chị nhìn thấy các em mỗi ngày làm những công việc này chính là đang giữ bổn phận của chúng. Chúng đang làm bổn phận của chính mình. Đó chính là ở đúng vị trí, giữ vị trí đúng của mình. Đó gọi là chánh. Hành vi ngay thẳng không phải chỉ là đi đứng có quy củ mà thôi. Nhưng định phải phù hợp với bổn phận của chính mình. Đó chính là ngũ luân, giữ được ngũ luân. Đó gọi là chánh. Có câu là trời đất có chánh khí, nhân gian có chánh khí. Hiện nay tà khí ở nhân gian rất mạnh. Nguyên nhân do đâu? Là do không giữ tròn bổn phận. Cha mẹ và con cái trở thành quan hệ bạn bè. Anh chị ấy, anh Trương à, xưng hô trực tiếp như vậy. Chị em ta, mẹ và con gái là hai chị em, nếu đều là bất chánh rồi. Đây gọi là tà khí. Việc này chúng ta phải nghe cho hiểu. Giáo dục của Thánh Hiền từ trong ra ngoài đều giảng hết sức rõ ràng. Chúng ta hãy xem sách Mạnh Tử có câu: trời muốn giao trọng trách cho người nào thì trước hết khiến người đó lao tâm khổ trí. Các vị chẳng phải muốn con cái có thành tích công trạng hay sao? Việc đầu tiên chính là lao tâm khổ trí. So với những gì các vị nói còn cao hơn một bậc. Đây gọi là trì giới. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, Ngài đã nói với người đời sau hai điều. Ngài không còn nữa, chúng con lấy ai làm thầy? Tôn giả A Nan đã hỏi câu này. Đức Phật nói, lấy giới làm thầy. Giới chính là quy củ. Trong đệ tử quy là làm tròn bổn phận. Việc gì nên làm thì phải làm. Phải rót nước làm cơm cho cha mẹ thì phải mau mau mà làm. Việc này gọi là gì? Là giới, là quy củ. Cao hơn việc này một chút là lấy khổ làm thầy. Ý nghĩa trong đây vô cùng sâu sắc. Rất nhiều người học văn hóa truyền thống, khi chúng tôi nêu ra vấn đề này, Đức Phật đã nói lấy giới làm thầy. Tại vì sao còn thêm một câu lấy khổ làm thầy vậy? Khổ và giới có quan hệ gì? Chúng ta phải thường xuyên nghĩ đến điều này. Cho nên những trường văn hóa truyền thống, những ngôi trường của các cô, tôi xin đề nghị với các cô giáo, hãy cho các em chịu khổ. Nhất định phải chịu khổ. Lấy trì giới làm nền tảng, chịu khổ nhiều hơn. Nếu như không chịu nổi khổ cực thì không thể phát khởi tâm từ bi. Cho nên khóa học đầu tiên chị lao động chính là chịu khổ. Bánh bao cải muối nếu không ăn nổi thì không được rồi. Ăn rồi, chịu khổ rồi, lao tác nhiều lên. Sư phụ ngài thường nói một câu khiến chúng ta xúc động. Là câu nào vậy? Đừng quên chúng sanh khổ nạn trên thế gian này rất nhiều. Nghe rồi liền thể hội được. Nếu như ngay cả khổ mà cũng không chịu được thì làm sao chúng ta có thể thâm nhập vào cảnh giới khổ chứ? Câu nói tự thân cảm nhận là giả rồi. Nếu không tự thân cảm nhận thì tâm từ bi không thể phát ra được. Thử hỏi chỗ của các cô, dù chỉ là trường mẫu giáo, vì có cần chịu khổ hay không? Và cần chịu khổ, lao động rất nhiều đúng không? Và phải. Mặc dù các em nhỏ, nhưng chúng con vẫn dạy các em phải tự giặt quần áo của chính mình. Nên sau khi các em tắm xong đều có lượng quần áo rất lớn, đặc biệt là vào mùa đông. Những đứa trẻ này dưới sự hướng dẫn của các cô đã học cách giặt đồ. Có lúc các em giặt đồ cho đến tận chiều, tuyệt đối không cho sử dụng máy giặt và không dùng máy giặt. Máy giặt sẽ khiến phẩm đức của con người bị phá hoại. Và đúng à, không phải là do tổ tiên của chúng ta hồ đồ, ngu ngốc không thể phát minh nổi, trí huệ của họ cao như thế thì cái thứ này nhầm nhò gì chứ? Những thứ này một khi được khoa học kỹ thuật phát minh thì phẩm đức của con người đều giống như các bộ phận bên trong con người vậy, cả thấy đều thoái hóa, đọa lạc. Các em học sinh này đều dùng tay, dùng đôi tay bé nhỏ chà quần áo trên những tấm chà áo quần. Có khi giặt cả buổi chiều, giờ ăn cơm tối phải lùi lại sau, giặt cho đến hơn 7 giờ tối mới giặt đồ xong. Sau khi giặt xong các em rất mệt mỏi, bởi vì buổi trưa không được ngủ. Sau đó các em đi ăn tối, lúc ăn cơm các em cũng mệt rã rời. Lúc đó cô giáo đã hỏi các em, đã hỏi các em điều gì? Cha mẹ của các em ở nhà, những lúc làm việc vất vả, có phải vừa ăn nào cha mẹ của các em đều ăn đúng giờ không? Lúc cha mẹ bận rộn, lúc cha mẹ không thể ăn cơm, các em hãy nghĩ đi, cha mẹ đói đến cỡ nào, cha mẹ vất vả đến mức độ nào, không dễ dàng chút nào phải không? Cho nên, những đứa trẻ này, thông qua lao động đã hiểu được cha mẹ đã nuôi nấng các em vất vả ra sao. Cho nên có câu, thương thay cha mẹ, sinh ra ta bao khó nhọc. Câu nói này, vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân mỗi lần đọc đến đây đều rơi lệ. Đó là hoàng đế. Hoàng đế cũng do cha mẹ sinh ra. Cho nên khóa học này của các cô quá tốt. Lao động chịu khổ, Đức Phật đã dạy như vậy. Mọi người nghĩ xem, vì sao Đức Phật đã dạy điều này? Là để bồi dưỡng và giữ gìn hiếu tâm của chúng ta. Việc này có quan hệ gì đến hiếu tâm? Các câu vừa rồi mới nói, chúng ta liền hiểu rằng cha mẹ chúng ta đã từng chịu khổ mà nên. Nếu như không chịu khổ thì hiếu tâm từ đâu mà có? Cho nên hiện nay trưởng bối hầu hạ con trẻ nên chúng thành ra bất hiếu. Vì sao vậy? Vì chúng không biết cha mẹ đã chịu bao nhiêu cực khổ thì làm sao chúng có tâm cảm ơn được? Không biết cái khổ của cha mẹ thì làm sao sanh tâm cảm ơn? Câu nói này rất có đạo lý. Con người chỉ khi tự mình nếm trải thì tâm từ bi, tâm hiếu, tâm xấu hổ, tâm sám hối mới có thể phát khởi. Hóa ra là khổ đến như vậy. Đúng rồi, biết rồi phải không? Cho nên việc gì cũng phải để cho con trẻ làm. Ở chỗ các cô, những trẻ nhỏ chừng 4-5 tuổi chịu khổ như vậy cũng không thành vấn đề phải không? Và không sao cả, các em đều rất khỏe mạnh. Sau khi các em giặt quần áo xong, bàn tay nhỏ nhắn đó, bởi vì bàn tay của các em rất mạnh dẻ, nên có lúc chà xát vào tấm giặt đồ đã bị xước da. Sau đó các em đã nói với cô giáo, cô ơi tay của con đau quá, cô Con liền nói với em, lần này con đã biết vì sao khi cầm đến tay của mẹ con thì cảm thấy thô ráp rồi phải không? Mẹ con mỗi ngày giặt đồ, năm này qua năm khác, vì để chăm sóc cho các con cho nên tay của mẹ đã trở nên như vậy đó. Đây quả thật là sự giáo dục về hiếu đạo, đáng trân quý. Giáo dục về phụ tử hữu thân, mọi người nhất định phải ghi nhớ câu phụ tử hữu thân này. Không phải là cha mẹ thương yêu con cái mà thôi, mà cha mẹ và con cái đều yêu thương nhau. Chúng tôi đã làm qua tiết mục phụ hữu thân, tử hữu thân rồi. Cha mẹ hiện nay mỗi ngày đều than thở, đều đau khổ. Tôi thương yêu con tôi như vậy mà nó đối với tôi chẳng có chút gì thân thiết cả. Là do đâu vậy? Là do chưa học khóa học này. Có phải không? Cái gì nghe qua thì hiểu ngay. Cho nên không làm được thì không xong. Không làm được điều gì, không thể chịu khổ thì không xong. Mọi người hãy nhìn tấm biển lớn này: giới khổ lập thầy. Và đúng là như vậy thưa thầy. Chúng con thường nói là có lao động mới biết cảm ơn. Đối với các em học sinh tương đối lớn, ví dụ như các em nữ sinh 13-14 tuổi, hai em sẽ phụ trách làm cơm cho 50-60 người ăn, đồng thời còn hấp bánh bằng thầu, làm bánh hấp, bánh bao, làm những món như vậy. Trong quá trình lao động như vậy, các em không những có thể thể hội được ân đức của cha mẹ, sự vất vả của cha mẹ, mà đồng thời còn thay đổi tập khí của chính mình. Khi các em làm cơm cho mọi người, lúc các em ăn cơm, các em sẽ không còn kén chọn thức ăn, sẽ không còn cảm thấy món này mặn, món kia nhạt, món kia nặng mùi. Các em sẽ không còn như vậy. Các em sẽ biết là mình lớn lên, không chỉ có cha mẹ mà còn có rất nhiều người đã đóng góp công sức. Sự vất vả của mọi người các em đã thể hội được. Nếu vẫn còn kén chọn thì hãy làm đi, thì sẽ hết kén chọn thôi. Còn nữa, các em sẽ thể hội được cha mẹ đã dựa vào cái gì để nuôi dưỡng mình. Dựa vào kiếm tiền, tiền lương từ đâu mà có, đi hấp bánh mặn thầu, đi nấu cơm xem. Cha mẹ của các em đã làm việc thời vụ cho người khác. Các em hãy tự mình lao động vất vả thì sẽ biết được là sữa bột mà cha mẹ mua cho, tiền này từ đâu mà có, vất vả như vậy đó. Đúng rồi, biết rồi, phải không? Lấy khổ làm thầy. Sự giáo dục này chúng ta đã nghe hiểu rồi. Vì sao cần phải chịu khổ vậy? Không chịu khổ thì sao có thể thành người chứ? Và đúng, trong quá trình chịu khổ, các em đã hiểu là cuộc sống của con người trên thế gian không chỉ có con người không mà thôi, mà còn có trời nữa. Ví dụ như khi dùng bếp lò lớn để nấu cơm thì phải nhóm lửa. Các em phải nhìn sắc mặt của ông trời. Nếu trời mưa thì củi đun sẽ bị thấm ướt. Các em sẽ có ấn tượng. Trước tiên các em phải đem củi để vào trong nhà, đem vào phòng. Nếu không thì mưa làm ướt hết, các em sẽ không có củi để đun. Cho nên trong quá trình lao động như vậy, các em sẽ từ từ động não. Các em dần dần sẽ biết được còn có ông trời nữa. Trời và người vốn có quan hệ như vậy đấy. Cho nên đối với những đứa trẻ này, khi các em xem truyền hình, tiết mục tin tức, chiếu cảnh chặt cây, thì các em sẽ biết đau lòng. Cây đều bị đốn hết rồi, sẽ không có củi để nhóm lửa. Có em nói vẫn còn có khí ga mà, khí ga chẳng lẽ vô cùng vô tận sao? Nếu như dùng hết rồi thì làm sao đây? Các em sẽ có khái niệm. Hiện nay các câu hỏi các em gạo từ đâu mà có, chúng sẽ nói rằng từ siêu thị mà có. Siêu thị trồng gạo, không có ai dạy cả. Cho nên khi chúng lớn lên sẽ tùy tiện mà phá hoại thiên nhiên. Cho nên lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy đã khiến cho các em đối với trời đất tự nhiên và mọi vật xung quanh, không chỉ đối với con người mà thôi, mà đối với tự nhiên, đối với mọi vật đều có tâm kính sợ, tâm cung kính, tâm cảm ơn và tâm e sợ. Thưa thầy, con nhớ lúc còn nhỏ ở nông thôn đều làm ruộng, làm nông. Thí dụ như vào tháng 5 là phải gieo hạt. Nếu trời không mưa thì không có cách nào gieo hạt được, phải chờ trời mưa xuống mới có thể gieo hạt giống. Bây giờ ở trường học của chúng con cũng như vậy. Chúng con có một khoảng đất nhỏ, các em học sinh tự mình trồng. Và mùa hè trời đất rất là nóng, trồng cái gì cũng không lên được. Đến lúc đó các em biết rằng trồng rau thật không dễ chút nào. Lúc đó các em sẽ biết được, nếu như con người không bảo vệ tự nhiên, thời tiết nếu như bất thường hoặc là thay đổi không theo tiết khí, mặt trời quá nóng thì thứ gì cũng không thể lớn lên được. Hạn hán, dạ là hạn hán. Các em sẽ biết con người phải tùy thuận đại tự nhiên, không được phá hoại thiên nhiên. Những em học sinh có được quan niệm như vậy khi lớn lên làm lãnh đạo. Đối với những hạng mục phá hoại tự nhiên thì dù cho chúng bao nhiêu tiền, chúng cũng không đồng ý. Bởi vì chúng biết là làm như vậy khi có tiền rồi thì người cũng chết. Vì quan tốt từ đâu mà đến? Từ việc lấy khổ làm thầy. Các em có được khái niệm này rồi thì sẽ đào tạo được người tốt. Dựa vào đâu vậy? Trì giới chịu khổ. Rất nhiều phụ huynh còn có cả thầy cô giáo đối với việc lao động có sự hiểu lầm. Thí dụ như họ dành một khoảng thời gian để khiến các con trải nghiệm việc lao động, nếm trải khổ cực. Hiện nay gọi là tham gia hoạt động trại hè để trải nghiệm gian khổ. Họ cho rằng như vậy là có thể giúp cho các em tăng trưởng những thứ mà lúc này chúng ta đã nói là đức hạnh và năng lực. Trên thực tế, tác dụng đó rất nhỏ. Việc lao động vất vả phải trở thành một phần lớn của đời sống của các em, phải để cho các em biết là phần lớn của cuộc sống này hình thành từ việc chịu khổ. Như vậy thì phẩm tánh và phẩm đức tốt của các em mới có thể được hình thành. Câu nói ở ổn định nghề không đổi, các em sẽ biết được cha mẹ của các em không phải nhất thời cao hứng mà chịu đựng sự khổ cực này. Cơm ăn không nổi mà là mỗi ngày họ đều là như vậy, mỗi năm đều phải như vậy. Để nuôi gia đình thật là việc không dễ dàng. Do đó chúng ta cần phải lao động chăm chỉ, cần mẫn, nỗ lực hiếu dưỡng cha mẹ. Như vậy mới là sự kiên trì dài lâu. Nếu không thì các em sẽ dễ dàng rơi vào hình thức. Khi các em làm thật sự thì các em sẽ cảm thấy vì sao phải làm lâu đến như vậy, vì sao mệt như vậy, các em sẽ không kiên trì nổi. Người xưa có câu nói, sự chính là những công việc khác nhau trong thế gian. Nếu không làm thì không biết việc khó khăn. Nếu như không để các em tự mình đi làm một lần thì các em sẽ không biết được công việc này thật là khó khăn, thật không dễ dàng. Cho nên phải để con trẻ làm những gì ngoài những việc chúng ta đã nói lúc nãy, như là phụng sự sư trưởng, hiếu dưỡng cha mẹ. Chúng ta phải ý thức bắt chúng làm việc gì, học cách nấu ăn, học cách làm những việc cực nhọc. Các cô nhìn thấy những học sinh trong trường đang cầm xẻng đào đất. Nói thật ra những công việc mà hiện nay nông dân đang làm bên ngoài thì học sinh cũng cần phải làm. Vì sao vậy? Người nông dân có con cái hay không vậy? Những đứa trẻ đều phải hiểu là cha mẹ của các em đã làm việc vất vả đến như vậy, khổ đến như vậy. Khi mặt trời đứng bóng để cho các em biết là việc nuôi gia đình thật không dễ dàng. Cho nên bất kỳ trường học nào, cho dù là trường học văn hóa truyền thống hay là trường học thế tục ở bên ngoài, đều nên có khóa học này, không phải là trải nghiệm. Cái gì gọi là trải nghiệm? Hôm nay tôi bất chợt cảm thấy có hứng nên tôi làm thử xem sao. Sau đó tôi không làm nữa, như vậy có được hay không? Cha của các em mỗi ngày đều phải làm việc như vậy, các em mới biết được mùi vị của sự vất vả, mùi vị của cuộc sống. Các em mới biết cái gì gọi là sống. Người trẻ và con cái thời đại ngày nay không bằng đời trước, không biết việc gì, không biết sống là gì. Thưa Thầy, trên thực tế chúng còn phát hiện các học sinh lúc mới bắt đầu làm những công việc lao động thể lực vất vả này, các em rất là đau khổ, rất không bằng lòng làm. Thí dụ như nói trời sắp mưa lớn, khi trời sắp mưa lớn, những đứa trẻ thông thường nhất định sẽ được cha mẹ bảo vệ ở trong nhà, sau đó thì phụ huynh ra ngoài làm. Thí dụ như đóng cửa sổ, làm những việc như vậy. Sau đó khi các em đến trường thì các thầy cô cũng ý thức dẫn dắt các em làm những công việc này. Tuy nhiên chúng còn phát hiện là sau 1 năm, 2 năm, 3 năm, những đứa trẻ này không cảm thấy những công việc này có gì vất vả cả. Không cần đến 2-3 năm đâu, đâu cần thời gian dài như vậy chứ. Nửa năm là có thay đổi rồi. Chỉ cần các em chịu nghe lời, phụ huynh phối hợp, nếu như thầy cô nói là các em nhất định phải chịu khổ, nhất định phải làm như vậy, mà phụ huynh lại bảo như vậy không được, ta chỉ báo rồi đây này, con mệt rồi, con nên uống viên canxi vào. Các vị nói lời này thì đứa trẻ cảm thấy thế nào? Tê liệt theo. Chúng sẽ không chịu nổi, có phải không? Dạ phải. Chúng còn có một em học sinh, khi trời có sấm hoặc có chớp, nửa đêm em ấy đang ngủ rất ngon, soạt cái liền ngồi dậy, sau đó lập tức đi kiểm tra cửa sổ. Nhưng mà phụ huynh của em rất là cưng con, cái đó gọi là cưng chịu. Dạ. Thí dụ như đứa trẻ đó nói tay của con bị xước rồi, thì mẹ của em lập tức khẩn trương hỏi tay của con vì sao bị xước. Lúc con làm việc tay bị chà xát nên xước, không được rồi, để mẹ đi nói với cô giáo. Cô giáo có dán băng keo cá nhân cho con không? Sau đó đứa trẻ nói con đã dán rồi, không được, để chiều mẹ đi nói với cô giáo. Con không thể chạm đèn nước được, tạm thời không để cho con lao động nữa. Cô nói lời này là nhắc nhở mọi người, không phải con trẻ không chịu nổi khổ, mà là cha mẹ và trưởng bối không nỡ lòng, họ không chịu nổi. Cái gì giờ đã biết vì sao các con không thể thành tựu rồi chứ gì? Có căn nguyên hết rồi. Cái gì đừng nên trách ai cả. Cái gì trách ai đây? Có thầy cô tốt, có hoàn cảnh tốt như vậy, cái gì không cho làm mà? Các cô nên biết, sư phụ thường nói đứa trẻ nào đến thế gian này đều có thể dạy được thành thánh, thành hiền, thành Phật Bồ Tát. Vì sao các vị lại dạy ra như thế này vậy? Đứa nào cũng thành con phá của, các vị đã dạy ra như vậy sao? Đã dạy không như pháp, không như lý rồi. Thưa Thầy, chúng con cũng phát hiện rằng trong xã hội hiện nay có rất nhiều thanh niên không hạnh phúc, đặc biệt là rất nhiều sinh viên. Chúng con đã nghe là một tháng họ đã tiêu hết 30.000 tệ. Tiền của cha mẹ cho, họ tiêu xài quan phí, tiêu phí hết 30.000 tệ nhưng vẫn không vui, không hạnh phúc. Con đã nghĩ nếu như những đứa con này có thể thể hội được sự giáo dục về cách chịu khổ, chúng biết được tiền từ đâu mà có, thì con tin là chúng sẽ không cảm thấy không hạnh phúc. Hiện nay rất nhiều đứa con đều như vậy, chúng càng hưởng thụ như thế này thì càng không cảm thấy hạnh phúc. Lúc tôi còn nhỏ, cha tôi thường xuyên dạy tôi, thật là một người cha nghiêm khắc. Sau khi tôi đi học về, lúc đó học tiểu học, tôi kén ăn. Lúc đó tôi chưa học đệ tử quy, giới ăn uống chớ kén chọn. Tôi ngồi xuống đó chau mày, lại ăn món này nữa rồi. Cha tôi liền gõ bàn nói, không muốn ăn thì đi chỗ khác, đi ngay. Như vậy đó. Sau đó tôi khóc, đói bụng mà, phải ăn thôi, ngồi đó mà ăn, món đó cũng phải ăn. Lần sau thì không dám nữa. Sau đó tôi về nhà bếp tìm xem có món nào mình thích ăn không. Không có, bởi vì thời đó còn nghèo, thời những năm 80. Cho nên các chị biết, một người cha nghiêm khắc đối với những thứ xung quanh, không phải con muốn thứ gì là có thứ đó, không thể như vậy thì sẽ dạy tốt đứa trẻ này mới được. Nếu như xung quanh nhà giống như cái siêu thị vậy, muốn cái gì có cái đó, cha mẹ thấy con không thích ăn thì lập tức vào đi lấy cái khác, không để con cái chịu khổ thì không được rồi. Cho nên không chỉ là trải qua cái khổ của thân, mà tâm trí cũng phải chịu khổ. Câu tiếp theo là gì? Khiến cho nhọc gân cốt, phải để chúng làm lụng vất vả, để cho đói thân xác. Cái gì gọi là để cho đói thân xác vậy? Chúng tôi có thể hội là, các vị hãy nhìn bọn trẻ, chúng như thế nào, kén ăn, kén chọn ăn uống, chỉ ăn cái này. Cái gì hãy nói với chúng, từ bây giờ cho đến hết một năm không được ăn món đó. Có cần như vậy không? Cần như vậy. Vì sao vậy? Các vị muốn dạy chúng thành thánh thành hiền thì phải dạy như vậy chứ. Thích ăn táo phải không? Thật sự thích ăn phải không? Thật sự thích ăn, được rồi, không cho ăn nữa, bỏ việc này. Một năm không được ăn, đứa trẻ này một năm không được ăn táo, không sao cả. Nhưng mà đức hạnh của nó được thành tựu, không lùn hơn người khác, không khờ hơn người khác đâu. Ngược lại, nếu các vị luôn chịu nó thì có thể là nó sẽ ngốc hơn người khác, sẽ là kẻ tiểu nhân, kẻ hèn nhát. Cho nên khổ sở tâm trí, cái khổ này phải càng nhiều hơn. Không chỉ là mức độ lao động vất vả, phía sau nói rất rõ ràng, làm việc gì cũng không thuận lợi, chúng muốn thứ gì cũng không cho chúng. Các vị hãy xem, tất cả là nhằm khắc phục dục vọng của nó. Cho nên những đứa trẻ này từ nhỏ đã có ít dục vọng thì lớn lên sẽ ít chịu khổ. Các con có thể hội gì phải không? Dạ, những đứa trẻ này lúc nãy chúng con có nói là chúng quét dọn ứng đối đều tốt, lao động vất vả cũng được, kỳ thực đều là bồi dưỡng khả năng khuất kỷ, chịu thiệt thòi của chúng, biết hạ mình xuống. Dạ, có thể hạ nhu cầu của mình xuống chính là có thể khắc phục dục vọng của chính mình, khắc phục sự ham thích của bản thân, sau đó vì người khác, ở nhà thì vì cha mẹ, ra xã hội thì vì bạn bè, vì cấp trên. Đây chính là cái vĩ đại của việc khắc kỷ phục lễ. Và sự huấn luyện của việc khuất kỷ hạ mình này có lợi ích gì? Trên thực tế trong xã hội hiện nay, chúng con nhìn thấy rất nhiều trẻ em gặp phải nguy hiểm, trong tương lai gặp những tai họa. Nguyên nhân là gì? Chúng không thể khuất kỷ hạ mình. Con đã nghe một tin tức nói về một đứa trẻ chơi ở trên đường. Lúc đó bên đường có một quán ăn nhỏ, quán bán đồ ăn sáng. Có một người thanh niên ở đó uống sữa đậu nành. Lúc họ đang uống thì do đứa trẻ này lúc chơi không cẩn thận nên làm nước bẩn bắn lên dơ đồ của người thanh niên này. Kết quả những thanh niên này rất tức giận, đã nói với đứa bé. Con nghĩ đứa bé đó cũng mạnh miệng, giảo biện. Nó không biết khuất kỷ, không biết rằng lúc đó thì nên xử sự như thế nào. Háo thắng, không nhận lỗi. Sau khi cãi giả nhau vài câu, kết quả là không lâu sau đó người thanh niên đó đã quay lại. Sau khi quay lại đã gạt đứa bé này đi đến một vùng núi xa xôi, dùng bao bố che đầu của nó lại, sau đó đánh nó đến chết. Đây là sự việc có thật. Con thường đem sự việc này dạy các em là các em phải nhìn đi. Nếu các em không biết lời nhường nhịn, tức giận mất, thì các em sẽ tự mình trước lấy tai họa, bị giết chết. Còn có một thí dụ ngược lại là có đứa trẻ rất hiểu luân thường, nó biết cách khuất kỷ, biết hạ mình nên nó đã có thể biến nguy thành an. Con đã từng nghe qua một nhà tâm lý học tội phạm, ông ấy nghiên cứu về những phần tử tội phạm tàn bạo. Ông đã hỏi một phần tử phạm tội là: anh giết người có lựa chọn không vậy? Bởi vì người đó rất tàn bạo. Anh ta nói có. Ông ấy hỏi: vậy tiêu chuẩn lựa chọn của anh là gì? Anh ta nói: người mà tôi muốn giết, nếu như người đó đi đến trước mặt tôi, gật đầu với tôi, mỉm cười với tôi, hoặc là chào tôi một cái. Anh ta nói những người như vậy, tôi không thể ra tay được. Các vị xem, đã nghe thấy rồi đó. Và đây là sự thật. Có một phần tử tội phạm khác, y là tên bắt cóc giết người. Nhà tâm lý hỏi hắn là: người mà anh bắt cóc, sau khi bắt cóc, y đều giết người diệt khẩu, giết chết và giết chết. Hỏi hắn là: anh có bao giờ thả người hay chưa? Hắn nói là có từng thả người. Ồ, anh ta có thả người như vậy sao? Hắn ta đã có thả người. Vậy anh thả những người nào? Hắn nói: tôi đã từng thả một đứa trẻ, nó là đứa bé trai. Vì sao như vậy? Hắn ta bắt cóc đứa trẻ đó. Đương nhiên lúc đó cũng có nhiều người khác nữa. Lúc đó đứa bé trai này rất sợ hãi, nó sợ quá đã hỏi là: chú ơi, sao chú lại đối xử với con như vậy? Hắn ta chưa có con trai, bản thân là một người sống một mình cô độc, nên không để mắt đến đứa trẻ này. Sau đó đứa bé nói: nhà của con còn có cha mẹ, nếu như chú giết con rồi, tương lai cha mẹ con già, biết làm sao đây? Sau đó phần tử phạm tội này nói: ta già rồi còn chưa biết ra sao nữa mà, ta lo cho cha mẹ ngươi về già để làm gì chứ. Đứa bé này tính tình của nó rất là thuần phát, rất chân chất, thật thà. Nó nghe người này nói như vậy, nó cũng cảm thấy người ấy thật là đáng thương. Nó liền nói: chú à, khi chú già rồi thì cháu sẽ nuôi chú, cháu sẽ nuôi chú cùng với cha mẹ của cháu. Sau đó phần tử phạm tội này, bởi vì nghe câu nói này, bởi vì hắn lớn đến như vậy mà chưa hề có người quan tâm đến hắn. Sau khi hắn ta nghe đứa trẻ này nói xong, hắn liền thả đứa trẻ ấy đi. Ồ, là một câu nói thôi. Cho nên thầy xem hai đứa trẻ này, dù là hai người hay là hai đứa trẻ cũng vậy, vẫn có người may mắn được thoát nạn trong số rất nhiều người. Họ đều hiểu được giữa người và người nên chung sống với nhau như thế nào, chính là phải hạ mình, bản thân phải khiêm tốn, khiêm hòa. Những người có tâm nhân từ, có tâm yêu thương thì sẽ có thể hóa nguy thành an. Chúng ta nhìn thấy từ xưa đến nay, phàm những người có thành tựu thì đức hạnh của người đó, đức hạnh đầu tiên là biết khiêm hạ, hạ mình tôn người. Nói một cách khác, đối với mọi sự vật, tôi nên là người chịu khổ nhiều, các vị chịu khổ ít thôi, cái khổ này hãy để cho tôi. Cho nên câu lấy khổ làm thầy là một loại tinh thần, một loại phẩm cách. Phẩm cách gì vậy? Khiêm hạ. Biết được phải quan tâm đến người khác, thương yêu người khác, căn nguyên là ở chữ nhân. Chữ nhân đứng đầu trong ngũ thường là nhân nghĩa lễ trí tín. Người đó có thể thấu hiểu người khác, cho nên các vị phải thể hội được cái khổ này. Tôi đến chịu cái khổ này, đây là Bồ Tát. Chúng ta học Phật biết là tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục chứ? Tôi đến chịu cái khổ này, vì thế nói một cách rộng hơn chính là tinh thần của Địa Tạng Bồ Tát. Về phương diện nhỏ hơn chính là lòng yêu thương con một cách vô tư của cha mẹ, đúng không? Dù có chịu khổ bao nhiêu, tôi cũng phải phục vụ, chăm lo cho con của tôi được tốt, nuôi nó lớn lên. Cho nên tấm lòng này của cha mẹ là xuất phát từ tự tánh. Nói một cách khác, phải để các con từ nhỏ thể hội được cái tinh thần này. Không phải là vô duyên vô cớ mà chúng tôi để cho các con chịu khổ, không phải như vậy. Trước tiên phải để cho chúng thay cha mẹ chịu khổ, sau đó mới nói đến việc lớn hơn. Thầy cho anh chị em, vợ chồng, vua tôi, bè bạn vẫn là dựa theo ngũ luân. Các em không phải là vô duyên vô cớ mà chịu khổ. Các cô thấy hai đứa trẻ này làm phần cơm cho 50 người ăn. Vì sao là như vậy? Thứ nhất là không để cha mẹ mất mặt. Mặc dù là các em không phải làm cho cha mẹ, nhưng không để cha mẹ mất mặt, phải dưỡng chí của cha mẹ, đó là đại hiếu. Vì vậy các vị phải biết việc chịu khổ này không phải là vô nghĩa, không phải là sống không có việc gì làm nên chúng ta chịu khổ, không phải như vậy. Việc này có nhân luân, có đạo đức ở bên trong, có thể trưởng dưỡng điều gì của các em. Tâm khiêm hạ, cái khổ này hãy để cho tôi, tướng khiêm hạ. Cho nên đứa trẻ này vì sao có thể được một tên ác ma giết người không gớm tay thả đi vậy? Bởi vì nó rất là chân thật, tâm của nó lúc nào cũng là nhân hậu. Nếu như từ nhỏ nó tự tư tự lợi thì nhất định nó đã bị giết rồi, nó đã tập thành thói quen rồi. Hơn nữa, nó không cần mở miệng nói, người ta nhìn thấy tướng mạo của nó thôi thì đã không nở ra tay rồi. Nó nhìn hắn ta như vậy, hắn ta không nở ra tay. Vì sao vậy? Vì đứa trẻ này có thể khiến người bị lay động. Từ trường của nó tốt. Cho nên kỳ chiết mục này của chúng ta dạy trẻ nhỏ quét dọn, ứng đối. Chúng ta nói về lao động, nói về việc chịu khổ, cả thấy đều không rời ngũ luân, ngũ thường. Không thể tách rời luân thường, đạo đức. Không tách rời được điều này. Đây là nền tảng. Cho nên khi có phụ huynh nói là hãy đưa trẻ nhỏ lên núi để chịu khổ, vì sao như vậy? Không nói cho nó hiểu. Phải luôn luôn nói cho các con hiểu. Vì sao phải để các con khiêm tốn hạ mình? Trong sách Chu Dịch có nói sáu hào đều tốt lành, đó chính là quẻ khiêm. Cả đời người nếu giữ lòng khiêm tốn thì nơi nơi đều gặp điều tốt lành, sự lợi ích hưởng không hết. Tâm khiêm tốn có thể thành tựu sự nghiệp cả đời của đứa trẻ. Trong sách tiểu học tập giải có trích dẫn câu nói của tiên sinh Trương Tái. Ông nói trẻ em hiện nay từ nhỏ đã được nuông chiều thành hư rồi, đến khi trưởng thành thì ngày càng hung hãn, bởi vì chúng chưa từng làm qua những việc mà phận làm con nên làm. Nguyên văn có ghi là đối với người thân của mình mà có sự phân biệt ta người thì không thể hạ mình rồi. Chính là sự phân biệt ta người với người thân. Dạ đúng. Như vậy chúng sẽ không bằng lòng mở miệng nói, con đến hầu hạ cha mẹ, con đến xin hạ mình. Cho nên khi chúng làm con sẽ không thể làm được việc quét dọn ứng đối. Có ý nghĩa gì? Chính chúng không cam tâm. Bạn kêu chúng làm nhưng chúng không chịu làm, chúng không làm được. Khi kết giao với bạn bè thì không thể thành bạn bè, chính là nói đối đãi với bạn bè không chịu để bị thiệt thòi. Chỗ nào tôi cũng phải chiếm phần tiện nghi mới được. Như vậy thì làm sao cùng người qua lại với nhau được chứ? Được chức quan cũng không thể giữ được chức quan, vì đối với cấp trên, với lãnh đạo không thể phục tùng mệnh lệnh của họ. Tôi có cách nhìn riêng của tôi. Như vậy thì làm sao mà làm thuộc cấp tốt được? Sự nghiệp làm sao có thể thành tựu được chứ? Làm tể tướng cũng không thể vì thiên hạ tiến cử người hiền. Khi có chức vụ cao rồi nhưng mà không thể tiến cử được người tốt. Dạ đúng ạ. Không thể tiến cử người tốt, không biết kính trọng hiền sĩ thì làm sao có người đến phò tá được? Không có người đến giúp đỡ thành tựu sự nghiệp. Thậm chí nếu thuận theo lòng riêng tư thì đạo nghĩa liền mất hết rồi. Bệnh căn là do từ nhỏ không làm qua việc quét dọn ứng đối, không có sự lao động vất vả, không học qua khoa học nhẫn chịu khổ cực. Nhẫn chịu khổ cực chính là sự giáo dục về lòng khiêm hạ. Tôi chịu khổ nhưng mọi người được an vui. Sự giáo dục này nếu như bị mất đi thì xuất hiện sự đối nghịch là tánh ngạo mạn. Sự ngạo mạn này Ngài Tăng Văn Chính Công nói là khiến người khác ghét bỏ, chính là chữ ngạo mạn này. Để người khác chịu khổ, còn tôi nghĩ hết mọi cách để mình không chịu khổ. Không có ai mà không ghét bỏ loại người này. Cái gì muốn vận mệnh cả đời của con cái mình như vậy sao? Nếu không muốn thì trước tiên phải chịu khổ đi đã. Thưa thầy, quả thật là như vậy. Hiện nay đặc biệt là thế hệ sau, những năm 80-90 của chúng con đều có hiện tượng phổ biến là thứ nhất, không chịu hạ mình, thứ hai, không chịu khổ cực, thứ ba là từ nhỏ đều không làm qua những việc quét dọn ứng đối như vậy, không thể chịu thiệt thòi. Dạ, một người bạn học của con kết hôn chưa được một tháng thì hai người đó ly hôn rồi. Gọi điện thoại cho con làm con hết sức ngạc nhiên. Con đã nói ly hôn rồi sao? Nguyên nhân gì vậy? Thứ nhất là hai người thường cãi nhau. Con nói hai người vì sao cãi nhau như vậy? Lúc rửa chén thì người nữ rửa chén, nhưng người nam không đến giúp đỡ, hai người họ liền cãi nhau, làm bể hết tất cả chén. Khi hai người nói chuyện, người nữ muốn giành phần hơn, người nam cũng muốn giành phần hơn. Hai người tranh lẫn nhau, ai cũng không chịu nhẫn, ai cũng không chịu nhún nhường, ai cũng không chịu hạ mình, nên đã đánh lẫn nhau. Kết quả là sau một tháng họ đã ly hôn. Thậm chí còn đến mức độ nào vậy? Cả hai người đều đến nhà của cha mẹ. Cha mẹ của họ đã nói một câu là hay là hai đứa bay ly dị cho rồi. Như vậy thì cha mẹ mới có thể sống thêm vài năm nữa. Nếu không mỗi buổi tối chuông điện thoại reo là cha mẹ đều sợ. Vừa cầm đến điện thoại là hình như tụi bay ở bên đó đang đánh nhau vậy. Nếu không thì cũng có đứa bị xỉu. Các con hãy để cho người mẹ này sống thêm vài năm nữa đi. Tụi con muốn ly hôn thì ly hôn vậy. Đây chính là thí dụ ở gần chỗ của con, chính là bạn học của con, quả thật là như vậy. Chúng ta ngày hôm nay nói về việc hầu hạ trưởng bối. Mạnh Tử nói về việc chịu khổ và lao động vất vả như sau. Trời muốn giao nhiệm vụ cho người nào, trước tiên phải khiến người đó khổ nhọc tâm trí, mỏi mệt gân cốt, thân xác đói khát, nghèo nàn thiếu thốn. làm việc gì cũng không thuận lợi. Lúc trẻ còn nhỏ, người lớn nói là tôi không hy vọng nó tương lai trở thành người vĩ đại gì. Các vị không hy vọng những việc này vẫn phải làm, đối với cuộc đời của các con sẽ có lợi ích như là tiêm một mũi vaccine vậy. Nếu không thành thánh thành hiền thì cũng phải là vợ hiền mẹ tốt chứ. Vợ hiền mẹ tốt không dễ làm. Năm loại vai trò trên con đường nhân sanh này đều không dễ làm. Nói một cách khác, nếu không nhận được sự giáo dục về quét dọn ứng đối, lao động chịu khổ thì muốn làm người tốt không dễ đâu. Rất là khó. Ví dụ như bản thân tôi, khi lên cấp 3, là cha của tôi đã thực sự cắn răng hạ quyết tâm. Năm đầu cấp 3, khi tôi nghỉ hè, cha đã không cho phép tôi ở nhà nghỉ ngơi. Cha kiếm cho tôi một chỗ xây dựng, kiếm việc làm theo giờ cho tôi, cũng ở chung với các công nhân xây dựng. Mỗi ngày làm việc chất giả. Một tháng hè đó tôi toàn làm những công việc này. Mỗi ngày lái xe đạp phơi mình ngoài nắng, nắng cháy da, cầm cái cào lớn đào đất. Đào đất mà mắt thấy toàn đơm đớm trên đất. Các vị nói xem làm sao mà làm đây. Như vậy cả một tháng trời, một ngày bao nhiêu tiền? Được một đồng. Đó là năm 1985, ấn tượng đối với tôi rất sâu sắc. Qua một tháng đó tôi đã biết là tiền một tháng là 30 đồng, làm xong đều đưa hết cho cha mẹ. Tôi biết được một đồng đó từ đâu mà đến. Cho nên giáo dục cuộc sống, giáo dục cách chịu khổ, nếu các chị không để chúng trải qua, đừng nói là đánh dở bác, chúng còn dám đốt nhà của bạn. Cái này nhằm dò gì chứ? Chúng đốt xe của bạn, chúng không có khái niệm mà. Cho nên giáo dục cách làm người nhất định phải để chúng chịu chất giả. Cái gì nói trong xã hội hiện nay không có chỗ để chúng chịu khổ không đúng. Chỗ để chịu khổ thì rất nhiều. Hiện nay thành phố phát triển như thế, bao gồm một vài nơi được gọi là trường học quý tộc, sai rồi. Phải khiến cho sân trường biến thành nơi giáo dục con người, dạy người cho tốt, bồi dưỡng thật tốt. Phải là nơi như vậy. Không được biến trường học thành nơi thoải mái, chỉ cần nhấn nút là được. Những đứa trẻ như vậy sẽ bị dạy hư mất thôi. Lúc chúng tôi đi học còn phải nhổ cỏ, quét dọn. Tất cả đều là công việc quét dọn vệ sinh, nhóm bếp. Chúng tôi là sống như vậy. Hiện tại chúng ta nhìn thấy tưởng như là lạc hậu. Không lạc hậu, đó là nuôi dưỡng đức hạnh của người, dưỡng đức. Hiện nay mọi thứ đều sạch sẽ, con người đều thiếu đức cả. Chúng con tiếp xúc với rất nhiều phụ huynh. Chúng con nhìn thấy đứa trẻ, chúng con hỏi phụ huynh đứa trẻ này có phải là trước giờ chưa từng làm việc không. Vì phụ huynh đó nói với chúng con, nó ở nhà học bài còn không học kịp nữa là có một ít thời gian thôi, sao không để cho nó học thêm nhiều sách chứ, sao lại bắt nó làm việc. Đồng thời vị phụ huynh đó còn cho rằng con cái làm việc sẽ ảnh hưởng đến việc học, sẽ trễ nải việc học. Cho nên chúng con cũng muốn giao lưu với phụ huynh rằng việc con cái chịu vất vả hay là lao động vất vả đều không có ảnh hưởng gì đến việc học tập. Ngược lại còn có lợi đối với việc học hành của các em. Thông qua những gì chúng con vừa mới nói, con tin là phụ huynh sẽ có được khái niệm như vậy. Việc học tập mà các vị phụ huynh nói đến có liên quan đến một vấn đề rất lớn. Là cái gì? Cái học được chỉ là tri thức. Tri thức đó không có liên quan gì đến việc kiết hung quả phước của cả đời chúng. Vậy cái gì mới liên quan đến chúng? Trí huệ. Sư phụ ngài thường nói, các vị nên nghe kinh nhiều. Sư phụ ngài nói, tri thức và trí huệ là hai thứ khác nhau. Dùng tri thức để làm việc thì sẽ để lại nhiều di chứng về sau, nhưng dùng trí huệ thì không có. Giáo dục của thánh hiền đều là trí huệ. Cho nên làm việc cực nhọc chính là để con trẻ khai mở trí huệ, có được sự đảm bảo tốt nhất về trí huệ. Trì giới, đắc định, khai huệ. Cho nên để con trẻ lao động vất vả là tốt, để chúng chịu khổ cũng tốt. Các vị sẽ phát hiện các con càng ngày càng thông minh. Nếu như không chịu khổ mà càng hưởng thụ thì ngày càng ngu ngốc ngờ nghệch. Đây là sự thật. Trẻ con chỉ biết ăn uống chơi bời, đó chính là nghiệp chướng của chúng. Việc này không thể được. Tiết mục này của chúng ta đến đây, kỳ tiết mục này trọng điểm là ở chỗ nào? Chúng ta đều nghe hiểu rồi. Chỉ có hai chữ là làm được. Làm được việc gì? Quét dọn ứng đối, hầu hạ trưởng bối. Sau đó là lao động vất vả, làm việc, làm công việc thể lực, đều phải để chúng đi làm. Có người nói như vậy không công bằng. Vì sao vậy? Bây giờ chúng làm việc thì khi chúng già rồi, thế hệ sau sẽ chăm sóc chúng. Thật là công bằng. Đây là sư phụ Ngài đã dạy chúng ta. Quả thật là càng nghĩ càng thấy đúng. Tương lai chúng làm giáo viên thì sẽ có học sinh đến chăm sóc, con cháu cũng sẽ đến chăm sóc. Thật công bằng. Đồng thời sự công bằng đó không có gây hại đến nhân luân. Còn sự công bằng của người phương Tây thì phá hoại nhân luân. Hãy nên chịu thêm khổ. Chúng ta nói đến vấn đề quan trọng nhất là gì? Để cho chúng khắc phục dục vọng của chính mình, chịu cái khổ này. Chúng biết hạ mình, khắc kỷ. Đây chính là mục đích. Chính là gì vậy? Cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm. Đây là bốn loại tiền đề đi tu thân. Thứ nhất là cách vật, loại bỏ ham muốn vật chất của bản thân, dục vọng, chính là ý nghĩa của từ khuất kỷ. Sau đó thì tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Những điều phía sau là kết quả. Tiền đề vẫn là sự khuất kỷ. Từ đâu mà đến? Từ sự chịu khổ mà ra. Nếu không học khóa học này mà muốn con thành thánh thành hiền là điều không thể có được rồi. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.